Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bì, tiền dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu khi anh em đã vào nhà nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em thì khi ra khỏi đó hãy rũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thiếu nhi chúng con thân mến, trong bài đọc 2 của Chúa Nhật thứ 15 thường niên 5B, chúng con nghe một bạn trong chúng con đã đọc lời Chúa, thư Thánh Phaolô gửi Ê-phê-sô nói thế này: chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vạn ân phúc của Thánh Thần. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu, mà trong Đức Kitô thì Chúa đã ban muôn vạn ân phúc cho chúng ta. Nhưng ân phúc ấy từ Chúa Thánh Thần. Cho nên chúng ta chúc tụng Thiên Chúa là Cha, và trong Đức Giêsu Kitô ta đã lãnh nhận muôn vạn ân phúc của Thánh Thần. Đó là mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Ngôi thứ nhất là ngôi thứ hai là ngôi thứ ba là ngôi thứ ba là Thánh Thần. Chúa đã ban muôn vạn ân phúc cho cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng chúng ta. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Anh chị em đến đây được trở nên tinh tuyển thánh thiện không phải là vì đạo đức của anh chị em, không phải vì đạo đức của chúng con, mà là nhờ tình thương của Chúa, nhờ lòng thương xót của Chúa. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra đã làm cho chúng ta được nên tinh tuyển thánh thiện. Vì thế mà dù tội lỗi ta có thế nào đi chăng nữa, Chúa nói với Faustina, tội lỗi của cả nhân loại cộng lại cũng không sánh bằng lòng thương xót của Chúa. Vì thế mà những người tội lỗi hãy vững tin, những người tội lỗi đừng ngã lòng, mà hãy quay trở về như lời mời gọi của Chúa Giêsu ra lệnh cho các tông đồ, là kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Nếu ăn năn sám hối thì chúng ta được nên tinh tuyển thánh thiện không phải là vì đạo đức của ta, nhưng là vì nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Nhờ máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, chúng ta được cứu chuộc. Lặp lại to lên: nhờ máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, chúng ta được và được tha thứ tội lỗi. Nhớ cứu chuộc, giơ tay phải lên: nhờ máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, chúng ta được, giơ tay trái và được thứ tha, chúng ta được và được thứ tha. Nhớ 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 như vậy, đến với giao điểm Tin Mừng, đến với lòng thương xót Chúa, là ta phải cảm nhận được rằng là chính nhờ máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra mà chúng tôi được tha tội, chúng tôi được tha thứ tội lỗi, chúng tôi được cứu chuộc, chúng tôi được trở nên tinh tuyền thánh thiện. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho chúng ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người đã cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương. Cái kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa là muốn cứu độ tất cả nhân loại. Đó là kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa mà Người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa là muốn cứu độ nhân loại, là đặt muôn loài muôn sự dưới quyền một thủ lãnh duy nhất thôi là Đức. Là Đức. Dưới quyền một thủ lãnh duy nhất là Đức. Mà kế hoạch đó Chúa sắp xếp an bài, sai các tông đồ đi để loan báo cái tin đó, tin vui, tin mừng đó. Và các tông đồ ra đi không bao bị, không giày dép, không tiền dắt lưng, không lương thực, để thực hiện kế hoạch yêu thương từ muôn đời của Chúa. Cho nên những người ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những người không tin vào Chúa đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Dù muốn hay không muốn, tất cả cũng sẽ phải quy tụ lại dưới quyền một thủ lãnh duy nhất là Đức Kitô. Mà để cho tới ngày đó thì Chúa mời gọi mỗi người chúng ta phải ra đi loan báo, làm chứng cho tin mừng như Đức Giêsu Kitô. Hôm nay chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một người rất là đặc biệt, đang có một chương trình loan báo tin mừng bằng những việc làm cụ thể, đó là Sư Hường. Mời Sư Hường lên đây. Chúng còn cho chàng hoa tay, mời Sư Hường lên đây con. Đây là Sư phụ trách các em thiếu nhi của giáo điểm tin mừng. Từ ngày Sư về đây giúp thì là các em thiếu nhi giáo điểm tin mừng chúng ta đã có gần 100 em với 4 lớp khai tâm, rước lễ, thêm sức và báo đồng. Và các em đang trong kỳ nghỉ hè. Mặc dù nghỉ hè không đi học giáo lý, nhưng mà buổi tối Chủ nhật các em vẫn đi lễ lúc 7 giờ. Và trong kỳ hè này các em thực hành lời của Chúa là đi loan báo tin mừng bằng việc làm cụ thể, thực hành lòng thương xót. Sơ cho chia sẻ cho mọi người kế hoạch mà các em sẽ đi làm việc bác ái trong tháng 7 này.
Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, để loan báo tin mừng thì như cha nói, trong kỳ hè các em không đi học giáo lý, nhưng những bài học từ trong năm nó sẽ thực hiện được bằng một cái chương trình bác ái cho các em. Con tổ chức cho các em đi thăm một cái mái ấm của các sơ dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn ở xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Và trong đó có 39 em là những em khuyết tật và những em mà bị cha mẹ bỏ rơi. Các sơ đã đón về để có cái mái ấm gia đình đầm ấm. Và sau đó, sau cái chuyến bác ái đó thì các em thiếu nhi giáo điểm tin mừng cũng được đi dã ngoại một chút ở đồi Dương tại Phan Thiết. Đó là cái chương trình của ngày mai các em thiếu nhi giáo điểm tin mừng sẽ đi. Con xin cảm ơn Giang, cảm ơn cộng đoàn.
Để đáp lại lời mời gọi của sơ, chúng tôi thấy có hai em thiếu nhi đi lễ và ba mẹ các em dẫn các em lên. Con cầm lên. Rồi, con giao cho sơ. Con nói làm sao? Đây là cái gì? Con tên gì?
Con tên là Đinh Thành Nguyên.
Con mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Con có cái gì đây?
Con có con nước để cho
con lên.
Nghèo.
Có gì? Con gì?
Con có con nước
để... Con heo con để làm gì? Cho bạn nghèo.
Cho bạn nghèo.
Đây, con đưa cho sơ con heo để cho bạn nghèo. Đây, một em, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, mời con. Con tên gì?
Con tên là Phạm Minh Đức.
Đức mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con này cũng vẻ long trọng hơn đâu kia. Đây con cầm con gì?
Con cầm con heo.
Trong con heo có cái gì?
Có tiền.
Để làm gì?
Để đưa cho các bạn nghèo.
Con nói sơ đi, đưa sơ đi. Này sơ, đưa sơ. Gửi sơ.
Con gửi sơ.
Rồi. Cảm ơn sư, cảm ơn hai phụ huynh và cảm ơn chúng con. Ta thấy là cứ như thế, ngay từ bé các em đã được giáo dục là biết nghĩ đến người khác. Sở dĩ Teresa được nên thánh và bố mẹ Teresa cũng được phong thánh là vì ngay từ còn bé, bố mẹ Teresa đã tập cho con mình làm việc bác ái, chia sẻ cho người nghèo. Chứ không phải là con đòi cái gì cũng cho, đòi iPhone cũng cho, đòi iPad cũng cho, đòi cái gì cũng cho, rồi không dám cho con mình động tay động chân làm cái gì. Cơm cũng phải đưa đến miệng, rồi ăn xong cũng đem đi rửa chén cho con, rồi xỏ dép cho con, xỏ giày cho con, rồi lấy mũ lấy nón cho con. Bố mẹ trở thành đầy tớ của con mình. Chúng ta giáo dục con mình như vậy là sai rồi. Chiều con, nuôi con, dưỡng con như thế là không đúng rồi. Phải tập cho các em sống tinh thần khó nghèo như là Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay nói với các tông đồ, không có tiền dắt lưng, không lương thực, mà chỉ nghĩ đến cái việc là loan báo tin mừng, kêu gọi người ta sám hối, thì Chúa sẽ ban cho quyền trừ ma quỷ, quyền chữa lành. Nếu dám làm như vậy thì mới được cái quyền đó. Không dám nhân thân, không dám ra đi, không dám tín thác, mà cứ đòi được quyền chữa lành lấy đâu mà ra, mà cứ đòi quyền trừ quỷ lấy đâu mà ra. Quỷ tiền, quỷ bạc nó nhập vào mình, quỷ danh, quỷ lợi nó nhập vào mình, làm sao mình thoát được khỏi nó mà trừ nó được, thưa anh chị em. Đấy, chúng tôi giáo dục cho các em tại giáo điểm tin mừng, cũng như các em thiếu nhi khác đến đây tham dự thánh lễ tối Chủ nhật 7 giờ. Cái tinh thần đó, tinh thần là biết dấn thân loan báo tin mừng bằng việc bác ái, bằng việc cầu nguyện ngay từ khi còn bé. Con là mẹ của đứa bé, con nói sao chia sẻ cho mọi người.
Dạ vâng, con ca giáo cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Maria Tống Thị Thúy ạ. Con ở Quảng Ninh ạ. Dạ con nhận được rất nhiều ơn ạ, nhưng con xin làm chứng ba ơn gần nhất ạ. Dạ vâng, vợ chồng tin ơn đầu tiên là vợ chồng con được đến giáo điểm tin mừng ạ, là ơn đầu tiên ạ. Bà dạ ban đầu là chồng con bảo là thôi hai mẹ con đi đi chứ anh không đi, xong rồi con cầu nguyện, con bảo Chúa ơi xin Chúa ban cho chồng con đi với con để hai vợ chồng con được ơn Chúa thương đến vợ chồng con, để vợ chồng con ơn hoán cải. Thế là đến gần hai ba hôm là chuẩn bị đi là chồng con bảo thôi anh đi với hai mẹ con ạ. Thế là chồng con đồng ý đi với hai mẹ con ạ. Vâng.
Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Vâng, ơn thứ hai là vợ chồng con lấy nhau được 7-8 năm nhưng mà vợ chồng con rất là khô khan ạ. Dạ tối đến cầu nguyện ấy thì là tính con thì có rất buồn hay buồn cười ạ. Con cầu nguyện thì vợ chồng mỗi người ngồi một góc ạ, mà con cứ nghe thấy tiếng chồng con đọc kinh là con buồn cười ạ. Đến nỗi là con là người bắt kinh, con đọc kinh nhưng mà chồng con ngồi sau chỉ im lặng và đọc theo con chứ không có lên tiếng ạ. Nếu mà lên tiếng là con buồn cười không đọc được ạ. Thế là con biết đến lòng thương xót Chúa, là con cầu xin Chúa và xin Chúa cho vợ chồng con được đọc kinh chung với nhau để cho các con đọc theo ạ. Thế là một năm gần đây con biết đến lòng thương xót Chúa là hai vợ chồng con tối nào cũng đọc kinh chung với nhau và hai đứa con của con đều đọc kinh ạ. Sau lớn thì bố mẹ đọc kinh nào thì con đều thuộc kinh đấy ạ.
Ngay đây hả?
Vâng ạ.
Thuộc kinh gì? Vì cuộc khổ nạn.
Con thuộc kinh vì cuộc khổ nạn.
Rồi con đọc coi, vì cuộc khổ nạn đau thương.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con xin làm chứng cho anh con ạ, là Tống Văn Thành ạ. Anh bị bô níp túi mật ạ. Anh đi hết các bệnh viện lớn nhỏ thì các bác sĩ đều bảo là phải cắt túi mật đi ạ, nếu mà không cắt thì sẽ bị ung thư ạ. Mà nếu mà để mà nếu mà cắt đi thì không cắt thì bị ung thư, mà nếu mà cắt đi thì sẽ để lại rất nhiều bệnh ạ. Thế là vợ anh ấy là người ngoại đạo nhưng mà rất tin tưởng vào Chúa ạ. Thế là anh nhắn tin cho cha và được cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì đến ngày hôm sau trước khi lên bàn mổ thì bác sĩ nào cũng bảo phải cắt ạ. Nhưng mà đến lên bàn mổ là tầm mấy tiếng thì bác sĩ giỏi thì bác lại siêu âm lại, bác bảo là không phải cắt nữa ạ. Không phải cắt túi mật.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Đây con, đây gửi tặng cho con. Mai mốt con có đi tu không?
Có.
Ôi giời ơi, xin được một cha rồi, may quá. Để tặng con cái quạt giáo điểm tin mừng, và tặng con cho chồng con gửi cho chồng con và con một chặng chuỗi và một cái móc khóa. Cái này đọc kinh còn cười nữa không?
Dạ không ạ, con rất sốt sáng ạ.
Rồi. Có người bị bệnh rồi đọc kinh là cứ cười hay thế. Ông nên dắt đứa bé lên đây. Đứng đây con. Rồi, con được ơn gì?
Dạ, con được hai. Con được hai ơn ạ.
Ơn thứ nhất
là cái năm ngoái độ tháng 2, rồi làm tay con đau, con đi bác sĩ ở cách xã là tiêm chán, rồi con đau quá nó không khỏi. Rồi con mới đi chuyển đi bác sĩ khác, thì bác sĩ khác bảo tốt hết là anh phải đi tuyến tỉnh đi, chứ còn không đi tuyến tỉnh nào ở đây không ai được. Rồi con mới sang tỉnh Thái Bình, thì con xét nghiệm máu rồi áp huyết trước, thì bác sĩ lấy thử máu con là bảo là chưa phát hiện ra được bệnh. Thì con chỉ về là bán thuốc cho con uống, xong rồi uống hết thuốc rồi con sang. Thì con không về thì đến Bù Chu, thì con đến Đức Mẹ rồi con.
Rồi cuối cùng sao?
Rồi sau này cuối cùng là nhờ cha với cộng đoàn khấn cho con là đến hai hôm sau nữa là không còn gì nữa, khỏi hết, mà thuốc con không uống hết, mà tay vẫn không làm bình thường, không còn máu không gì nữa, là nó khỏi lúc nào con nghĩ được.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Vâng, thứ hai là con rất là ấy, là gia đình con là có hai vợ chồng ba đứa con, năm ngoái con cũng vào đây thế, chỉ được có một lễ thì nhà con nó bận thì con về. Năm nay con với vợ chồng con bảo nó quyết định bây giờ nhờ mẹ coi nhà cho, là phải vào ít nhất là phải được 3-4 lễ rồi con mới về. Con vào từ thứ bảy ạ, rồi con bảo tứ mai rồi con với về. Năm ngoái con đến đây là con đông người quá không được làm chứng ạ, năm nay con nên con làm chứng ở Chúa. Thì con cảm ơn Chúa, rồi tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha cộng đoàn đã cầu cho con.
Còn thằng bé này là ai?
Nó là con ạ.
Con thứ mấy?
Con thứ ba.
Rồi mai mốt có đi tu không?
Thời gian có.
Rồi thêm một cha nữa, một tràng pháo tay. Đây tặng cho cha cái máy nhá, mốt cha đi giảng lòng Chúa thương xót nhá. Rồi đây tặng cho ông cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi mời con lên đây.
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Du Xe Đỗ Duy Tùng, con đến từ giáo xứ Chiêu Ứng Gia Phận Hương Hóa. Con được hai ơn liên quan bản thân của con. Ơn thứ nhất là trong thời gian cuối năm 2017 ấy, thì con có bị sốt, và bác sĩ ở tỉnh thì chuẩn đoán là sốt không rõ nguyên nhân. Và khi mà tỉnh không tìm ra bệnh thì về nhà con đã sốt, và sốt 40 độ. Khi đó thì nhà gia đình con rất là lo, và khi đó thì gia đình thì con đã chuyển con lên Bạch Mai, và bác sĩ đã chuẩn đoán ra bệnh là sốt vì sùi van tim ạ, và van tim hai lá. Rồi sau đó bác sĩ còn dọa một câu là tim bị đứt dây chằng ạ, và nhà gia đình con phải chuẩn bị 100 triệu để phẫu thuật ạ.
Rồi cuối cùng thì sao?
Và con đã cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, cũng như là nhắn tin cho cha. Và sau đó thì cuối cùng thì con quyết định là về và không phải mổ.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Và bây giờ thì con cũng không uống thuốc gì nữa mà cho đến hôm nay. Ơn thứ hai là sau khi mà con bị bệnh đó thì con không tốt nghiệp được đại học ạ. Và con sẽ phải bảo lưu kết quả. Thế nhưng mà nhờ mà tình thương của thầy cô giáo tạo điều kiện cho con trong vòng 1 tháng để con có thể hoàn thiện được khóa luận tốt nghiệp, và cũng như giờ ra trường đúng lúc, và con đã hoàn thiện khóa luận được là loại giỏi ạ.
Bây giờ con bao nhiêu tuổi?
Con 24 ạ.
24 rồi, bây giờ con đi làm cái gì chưa?
Con đang chờ để bệnh nó ổn định con sẽ đi làm ạ.
Giờ quyết định lấy vợ hay đi tu?
Dạ trước con có tìm hiểu tu ạ, nhưng mà giờ nó càng ngày càng mông lung ạ.
Hallelujah. Giờ con lên đây là con sẽ hết mông lung, vì hôm nay là lời Chúa mời gọi các tông đồ hãy ra đi loan báo tin mừng, kêu gọi người ta sám hối, và Chúa đã gọi con, bây giờ không còn mông lung nữa nha. Quyết định.
Dạ con sẽ phải tìm hiểu thật kỹ trước khi tu ạ.
Rồi hallelujah. 24 tuổi vẫn còn kịp con. Rồi mời chị lên đây. Rồi chị đã gần gì?
Dạ thưa cha, con được nhiều ơn lắm cha, nhưng mà cái ơn đầu tiên của con rằng là con đã được ơn Chúa cho con quay trở về làm con cái Chúa.
Chị quay trở về sau bao nhiêu năm chị bỏ Chúa?
Dạ thưa cha, con sau 33 năm ạ.
33 năm đã bỏ Chúa. Chị năm nay bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, năm nay con 56 tuổi.
56, bỏ Chúa năm bao nhiêu tuổi? 23 tuổi đã bỏ Chúa. Bây giờ 53 tuổi đã được ơn quay về với Chúa. Chị cho biết nhờ đâu mà chị được ơn quay về với Chúa như vậy?
Thưa cha, cũng con trước ngày thì con là vợ chồng chúng con cũng trục trặc rồi.
Tôi nói là nhờ đâu chị được ơn quay về với Chúa thôi. Đừng có nói chuyện xưa, chuyện mà sau 33 năm chị đã bỏ Chúa. Vì nhờ đâu mà chị được quay về với Chúa như vậy?
Vâng, vì như thế cho nên là con xa lánh Chúa. Con sợ tất cả các cha và sợ cả chị con cũng ở trong tu dòng. Thế sau một...
Là các cha, các thầy, các sơ là sợ hết, phải không?
Vâng.
Là ma hết, ma sơ.
Thế cha, sau một mới được năm ngoái, là năm kia chị con mất. Thì chị con ở trong dòng nhà giáo phận Bắc Linh thì chị con có giao cho con một cỗ chẳng hạt đây, và giao cho con là bảo chị con rằng là phải đọc kinh cầu nguyện với mẹ mỗi một ngày. Em không đọc được nhiều, em đọc lấy một kinh thì Đức Mẹ cũng không bao giờ bỏ con. Con nhận cỗ chẳng hạt này thì con cũng vẫn cứ lười lắm. Con cũng vẫn đọc kinh cầu nguyện cho chị con kinh. Sau đến một năm con đọc cho chị con suốt cả một năm khi chị con mất. Thế thì đến hôm dỗ chị con thì nhà dòng có mời về để làm lễ dỗ. Thế thì con lên thì con cũng vẫn sợ lắm, con chưa được ơn quay trở về. Thế nhưng vì anh con tu ở trong nhà thờ Bắc Linh thì con lại lên sớm, là chị con lại làm lễ dòng ở một ký giáo họ Lẻ. Thế thì con mới vào trong chỗ anh con, thì anh con mới bảo rằng là thế cô có nghe cha Long giảng không? Thì con cũng chẳng biết cha Long là ai, mà con cũng chẳng biết lòng thương xót là như thế nào. Thế thì anh con mới mở máy vi tính cho con xem. Thì con xem thì tự nhiên con thấy con là thu hút, con cứ ngồi mãi miết con xem. Thế xem xong thì là đến giờ đi lễ thì anh con bảo là thôi không xem nữa thì đi lên lên trên chỗ đạo ngạn để đọc kinh cho chị. Thế thì con cứ luối tiếc con đi. Nhìn đi thì anh con bảo rằng là tôi có cái đài đây thì để cho cô nghe về, đem về cô nghe. Thế thì con cầm cái đài đó thì con về, con nói thật với cha rằng là con mở ra con như giữ như một báu vật trong nhà con ý. Con nghe suốt ngày suốt đêm, rồi con đi đâu con cũng nghe, con cũng đem theo. Con thì con đi làm thuê ở dưới Hà Nội, mà quê con thì ở tận trên Bắc Giang cơ. Thế thì con cứ đi làm thuê cho mọi người thì con cứ đeo cái đài suốt. Con nghe xong con về con mới sao lại những cái thẻ đó con cho mọi người. Xong con đi loan truyền, cũng có người thì cháu con thì nó bảo con rằng là cô bị cuồng tín rồi. Thế có người thì bảo rằng con mê tín. Thế cũng có người thì bảo rằng là toàn những giả dối. Thế thì con không dám loan truyền nữa, con chỉ đưa cho những người nào mà người ta có lòng tin thì con mới đưa thôi. Thế sau dần dần con mới cũng không biết đọc kinh lòng thương xót là như thế nào, con chỉ nghe ở trong đài là con chỉ biết mỗi một câu là con tín thác vào Chúa. Thế sau dần dần thì con mới nói với anh con là anh xem có kinh đọc kinh lòng thương xót Chúa, anh xem anh chép cho em. Thế thì anh con bảo rằng là nó ở trong có trong cái cuốn sách nào đấy thì để tôi hỏi các sơ xem thế nào. Thì sau một thời gian thì con mới về quê để có một cái đám tang, thì con mới hỏi chị dâu con, thế chị dâu con đưa cho con một cái quyển sách thông điệp.
Cuối cùng sao bà bìa con đã quay về với Chúa chưa?
Dạ, thế là con thưa cha là con sau con xem thì con ao ước con quay về. Thì con đúng hôm lễ Đức Chúa Giêsu lên trời và con đã đi xưng tội.
Hallelujah. Chị có một chị là sơ và một anh là linh mục.
Không, anh... anh con cũng chỉ là người giúp việc ở trong nhà Chúa đấy.
Là người mà đã đưa cho chị coi cái đài rồi nghe trên trang web, và chị đã được ơn sám hối quay trở về. Chúng ta thấy lời của Chúa hôm nay nói rất đúng, là các con đi, ai tiếp đón thì ở lại, ai mà không tiếp đón thì phủi bụi chân, làm chứng để tố cáo họ. Chúng ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót, ai thành tâm, thành tín, thành thật đón nhận thì họ được muôn vàn ân phúc bởi Thánh Thần, như là thư Thánh Phaolô gửi Ê-phê-sô nói. Ai không tiếp đón, ai không đón nhận, ai mà bảo rằng đó là mê tín, là cuồng tín, là dị đoan thì phủi bụi chân, làm chứng tố cáo họ. Là những con người cứng lòng, cứng tin thì chính những người ấy sẽ bị kết án trước tòa Chúa, vì họ đã được Chúa đem tin mừng đến, đem lòng thương xót đến mà họ không chịu đón nhận, thì chính việc không chịu đón nhận đó là một bằng chứng tố cáo họ rồi. Cho nên anh chị em mình, những người công giáo, nhất là anh chị em ở giáo điểm tin mừng, hãy nghe đây một lời chứng của một người họ được ơn trở lại, là nhờ cái máy mà họ bảo rằng con giữ nó như một báu vật. Người ta bảo rằng kim cương hột xoàn mới là báu vật, còn đây một cái cục sắt vô tri vô giác, đây là một báu vật là sao? Vì nó chứa lòng thương xót của Chúa. Tôi gửi tặng cho chị nha. 33 năm bằng cuộc đời của Chúa Giêsu rao giảng trên trần gian và ở trên trần gian này. Đây là cái cuốn sách, đây để chị về chị đọc kinh lòng thương xót và tâm thư lòng nhân hậu. Và đây là cây quạt, và đây là đấng mà chị đã bỏ ngày 33 năm. 33 năm chị bỏ Chúa mà Chúa vẫn không bỏ chị. Hãy ôm chặt lấy Chúa. Hãy ôm chặt lấy Chúa để Chúa gìn giữ cho chị nha. Rồi rồi, xin Chúa ban cho chị. Hallelujah. Rồi mời hai ông lên đây. Hai ông lên. Chúng ta thấy một cuộc trở về rất ngoạn mục của một người 33 năm bỏ Chúa từ năm 23 tuổi, mà trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm, Chúa dùng bao nhiêu là cách mới đưa người ấy trở về với Chúa được. Còn ông được ơn gì của Chúa?
Chào cha với cộng đoàn. Con ở xứ Hợp Châu thuộc địa Thái Bình ạ. Con đã được ơn của Chúa là Chúa chữa lành cho con.
Bệnh gì?
Con bệnh thần kinh vô la, hai đùi con nó sưng lên như cái chuối, và con tiền không còn, mà lòng con ao ước là con vào cha để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì được ơn Chúa thương con, cha con vào đến đây, đến hôm nay là 21 ngày, thì là được cha đặt tay cho con. Có 5 ngày là trong cái tuần trước đầu tiên là con khỏi ạ, và ngày hôm nay con đi làm chứng cho Chúa để Chúa thương con và đã cất bệnh tật cho con. Thì con xin cảm ơn cho cha Chúa và cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện cho con. Ơn thứ hai
đó là bị thần kinh Jonah, phải không? Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai con tạ ơn Chúa, rồi con cũng cảm nhận được là Chúa rất thương đến gia đình con thì nghèo, nhưng mà được cái con trai con gái của con và gia đình vợ chồng con rất đoàn kết. Và tới sáng thì con nhóm kinh sách thì con cái con vẫn là chấp hành, và xin Chúa thương là con cảm nhận được vậy, là con cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho gia đình con. Con xin hết ạ.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cuốn máy 365 bài giảng, gửi tặng cho chị ấy cái cây quạt, và gửi tặng cho con của anh cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là tràng chuỗi lòng thương xót mà anh nhớ đeo vào tay của mình nha. Rồi còn anh được ơn gì của Chúa?
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là John Baptista Đức ở Quảng Bình. Con được cả hai ơn rất lớn. Ơn thứ nhất là nhờ con biết được lòng Chúa thương xót mà con vững tin hơn. Bởi vì trước đây con rất là kém tin, con nghi ngờ đôi khi cũng biết có Chúa thật hay không. Rồi là con bác hàng xóm cùng mở đài, mở máy của cha nghe đĩa lòng Chúa thương xót, rồi con về nhà bố của con cùng mở lòng Chúa thương xót, nhưng mà con chẳng quan tâm. Để con nghĩ là cha nào giống cha nào, cha lòng giống cha xử mình. là con không thở, không để. Nhưng mà từ khi chị của con bị bệnh nặng về đến giáo điểm tin mừng này và cầu nguyện, và chị điền con điền vô thăm chị thì chị này chị ốm nặng, chị đang đi giáo điểm tin tin mừng. Em của muốn một kia máy 3865 bài giảng không, chị cho một cái thì con thì chị cho em cái. Thì là từ đó là con về nghe đầu tiên bình thường, nhưng mà sau nghe tiếp vài bài thì con rất thích và rất say mê. Và từ đó là con là được tin nó mạnh mẽ hơn. Bởi vì trong công việc trước đấy là con rất là lo lắng, rất là băn khoăn, nhưng mà từ khi con biết được lòng Chúa thương xót thì tất cả mọi việc của con thỉnh thoảng và con cảm thấy rất là bình an. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai của con là con bị bệnh thần kinh, đó là tâm tâm phân liệt hơn 10 năm. Và hiện nay con đã lành hẳn, không uống một viên thuốc nào nữa. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn, và con xin tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy để anh đi về anh loan truyền lòng Chúa thương xót. Anh có rồi thì anh gửi tặng cho những người mà họ còn cứng tin như anh, những người công giáo mà không biết là có Chúa thật hay không. Rất nhiều người công giáo ngày hôm nay đang sống trong tâm trạng đó. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, nhờ chị của anh, nhờ chị của anh gửi cho anh cái máy này. Chính khi anh phải nghe cái máy này rồi anh mới chịu tin. Còn nếu không anh vẫn không chịu tin rằng có Chúa hay không, và vẫn chưa biết lòng Chúa thương xót là gì. Và chứng tâm thần phân liệt của anh 10 năm mà Chúa đã chữa cho anh như vậy, đó là một cái chuyện vô cùng hy hữu và kỳ lạ. Nhưng mà đối với Chúa thì mọi sự đều có thể, không có gì lạ cả. Anh ra đi và loan truyền lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em chúng ta cùng với nhau hát lên lời ra đi, loan báo tin vui, loan báo tin mừng, để chúng ta đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Ai có quạt thì chúng ta mở cái quạt ra. Thứ gì không có chúng con giơ hai tay lên nha, làm theo cha nha. Được chưa? Xin Chúa cho mỗi người được mạnh dạn ra đi loan báo tin vui, tin mừng, lòng Chúa thương xót, với niềm tín thác, không lo lắng, không sợ hãi, không tích cóp của cải, không tích chữ của cải, không dành cái gì cho mình. Tất cả là cho lòng thương xót Chúa.
Oh,